quý vị có còn nhớ gì không? Quý vị còn nhớ cái sơ chuỗi không? Ý nghĩa sơ chuỗi là 108 hộp. 108 hộp là tượng trưng cho 108 cái phiền não nắng xuống. Thì 108 cái phiền não á, mà quý vị còn nhớ không? Là bao nhiêu không? 6 căn. Khi tiếp xúc với 6 môi trường của nó gọi là 6 trần. Rồi sanh ra 6 thức, 6 cái phân biệt, hơn, thua, phải, quế, cao, thấp, khen chê, rồi so sánh, so đo. Mà hãy so sánh, so đo thì nó thành ra phiền não. Nhưng mà khi mà chúng ta cầm cái sâu chuỗi lên thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta đâu có còn cái tâm chúng ta mất nhớ Phật, thì đâu có nhớ tới hơn thua phải quấy. Thì hơn thua phải quấy nó lặn xuống. Rồi tay ai nói gì một bên ta cũng nghe, nghe ăn dẫn mà không để ý, thì cũng không phân biệt, không phân thua phải quấy gì hết. Rồi cái miệng mình đang ăn thì mình cũng A Di Đà Phật, mình cũng nhớ cái mùi kia đấy, suy nghĩ. Tại mình mất nhớ Phật thì đâu có nhớ suy nghĩ những cái chuyện gì mà mình tiếp xúc, 6 căn này nó tiếp xúc, mình không cần. Cho nên khi chúng ta cầm sơ chuỗi niệm Phật lên thì A Di Đà Phật, một niệm, một cái ý niệm nhớ về Phật Di Đà thì nó sẽ làm cho tất cả những cái suy nghĩ khác nó lặn xuống. Cho nên khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả 6 căn nó đều thanh tịnh, trừ được 18. Cái 18 cái gì? 6 căn, 6 trần cộng 6 thức, nó sanh ra 18, kêu là thập bát giới đó. Nó sanh ra 18 loại. 18 loại á, thì chúng ta khi mà hoặc là nghĩ thiện hoặc là nghĩ ác thì nó thành ra nhân 2, nó thành ra 36. Tại sao chúng ta lại không có cho nghĩ thiện mà cũng không cho nghĩ ác nữa? Thì hỏi chứ khi mà mình cầm sơ chuỗi mình Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang niệm Phật, thì mình có nghĩ gì thiện không? Cũng có khởi cái một ý niệm gì là đâu có gì đâu mà thiện. Rồi mình khởi lên, mình suy nghĩ ra những cái chuyện gì mình làm ác đó, cũng không. Cho nên thiện ác đều không. Bởi vì một cái ý niệm khởi lên thì không thiện thì ác. Cho nên mình bắt niệm Phật rồi thì cái ý niệm khởi lên cũng có cái gì đâu thiện ác. Cho nên nó thành 36, phải không? Rồi á, trong khi mình nghĩ thiện hoặc nghĩ ác đó, hoặc là mình nghĩ về chuyện hôm qua hôm kia, thì là cái chuyện ở đâu? Quá khứ rồi. Cái chuyện nó đã qua rồi, có nghĩ thì cũng nó qua rồi rồi. Chuyện qua rồi nghĩ lại làm chi? Nhưng mà chúng ta cái thói quen hay nghĩ chuyện đã qua lắm. Cho nghĩ chuyện đã qua vậy hoài vậy mà cái trách móc rồi, hờn dỗi rồi, rồi buồn rầu rồi than thân trách phận rồi âu sầu, chuyện đã qua giờ đâu có còn, cũng nhớ trở lại, ráng ngồi nhớ trở lại, nó chửi mình sao, rồi ông nói mình sao, rồi bà nói mình sao, ráng nhớ cho rõ nha. Sống thì để dạ, chết thì đem theo, nó nói gì vậy anh chi, cho nó phiền não lên. Cho nên cái chuyện gì qua cho nó qua luôn, rồi bắt đầu mình suy nghĩ cái chuyện đã qua. Rồi kế đó không suy nghĩ đã qua, suy nghĩ làm sao? Mai mốt tính làm gì? Được, ông nói với tôi vậy đó, rồi mai mốt tôi sẽ cho ông biết tay ha. Về không dọn cơm cho ăn ha. Ông bước vô nhà mình giả bộ lạnh lùng ha. Tính toán công chuyện vậy đó. Hoặc là con nó về đây đi mà chừng này chưa có về á, mai về đây tụi mình sẽ tính làm sao, phải đối xử làm sao. Rồi bà con ấy sắp sửa bên những năm qua mình chuẩn bị đi đâu, dẫn đi đâu, rồi báo cáo những cái chuyện gì cho nó biết. Ôi nó nhiều chuyện lắm quý vị, những chuyện sắp tới nó tính toán đầy ở trong đó hết. Nhưng mà tính như vậy nó chưa có tới, nó chưa có tới mình có tính á, ít bữa nó cũng giống cái trang vậy đâu. Tính chơi vậy, nó làm cho cái tâm của mình á dao động. Mà sở dĩ Đức Phật không có muốn á, nghĩ thiện hoặc là ác cũng không nên á, là tại vì không muốn cho mình trao động. Cái mặt nước này nó đang bằng phẳng vậy nè, mà phải có gió thổi vô á, thì mặt nước trao động. Còn cái tâm của mình cũng vậy nữa, nó đang bằng thẳng vậy, không có cái chuyện gì khởi lên một cái ý niệm nào hết thì nó bằng thẳng vậy nè. Mà khi mình khởi lên một cái hình ảnh nào đó là cũng như gió nó thổi vô mặt nước vậy đó, bắt đầu cái tâm mình trao động. Mà tâm dao động á là không phải là tâm Phật, tâm dao động là thành vọng tưởng rồi. Mà vọng tưởng thì sao? Điên đảo. Vọng tưởng điên đảo, hai câu đó đi liền phải không? Vọng tưởng thì điên đảo rồi. Đó. Cho nên á, Đức Phật không cho nghĩ thiện mà không nghĩ ác. Sở dĩ cái sâu chuỗi này nó rất là hay. Không phải nó làm cho mình thành Phật gì hết á, nhưng mà nhờ đó. Đôi khi nhờ nó dữ lắm, nhờ nó khi mình lận lận về cái mình nghĩ lung tung cái mình nhớ lại. Vậy đó. Nên cầm sâu chuỗi lên là bật vọng tưởng từ ba đời. Nghĩ quá khứ nè, nghĩ tương lai rồi, nghĩ hiện tại nữa. Nghĩ hiện tại cũng thiện cũng ác nữa. Cho nên khi mình nghĩ Phật rồi, hiện tại cũng nghĩ hết. Cứ ngồi đây vậy nè, ví dụ chúng ta đang ngồi đây, cái mà Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, tôi biết là tôi đang niệm Phật đó. Cho nên cũng nghĩ là sao cái ghế này hôm nay nó mềm quá, sao cái ghế này hôm nay nó cứng quá, phải không? Rồi sao bữa nay gió thổi không có được mát quá, rồi trời tự nhiên nắng vậy, cái tự nhiên sao ui âm ui xuống như vậy, thì chi không cần. Nó muốn âm mưu thì tự nó có mây thì nó âm mưu thôi, rồi nó nắng lên là tại vì mây kéo đi thì nó nắng lên. Còn cũng như cái tâm của chúng ta vậy đó, khi phiền não nó tới nó bực bội, nó khó chịu, nó bức rứt trong mình quá thì mình không có trí huệ hết, giống như mà mặt trời bị mây che vậy đó. Đó. Cho nên khi mà chúng ta, cái lòng chúng ta yên á, cái tâm chúng ta an á, thì cái trí nó sáng lắm. Có nhiều lúc mình tính toán công chuyện gì không được á, mình nói thôi đi, đi hết đi, để cho tao yên một chút đi, phải không? Bởi vì nó vậy, thôi đi hết đi, để cho tao yên một chút. Và lúc đó cái tâm hồn mình an lại. Thì chúng ta thì nhắc sơ lại để cái sâu chuỗi cho quý vị biết. Tại cái sâu chuỗi là cái sâu là dính liền với quý vị suốt ngày. Khi cái đạo tràng chúng ta mở ra rồi, chúng ta phải làm sao cho có một cái tiến bộ nào đó. Mấy hồi trước á, thì ngày tối á, mình lo đủ thứ hết trơn á. Bây giờ á, mình có sâu chuỗi trong tay rồi, mình phát nguyện tu về tịnh độ. Bởi vì á, nhập đạo yếu môn á, tính tâm như thủ. Cái pháp môn tu thiền hoặc là pháp môn tịnh độ cũng là một thứ à. Thiền là sao? Thiền là mình không dính mắc với mọi chuyện để mình dính theo, mình suy nghĩ theo là thiền. Đó. Dù con mắt mình thấy mọi chuyện ấy rồi mình suy nghĩ theo mà mình suy nghĩ theo là thiền. Còn định. Định là gì? Có Châu hồi nãy sáng nói đó. Hả? Định là mình không có suy luận gì hết, mình làm gì mình biết mấy nè, là định. Mình suy nghĩ gì vọng tưởng điên đảo là định. Còn mình á, mình bám theo cái gì là thiền, không bám theo gì là thiền. Còn mình không có suy luận gì hết, làm gì biết mấy, sống ở thực tại là định. Mình sống ở thực tại là mình đi biết đi, ăn biết ăn, ngủ biết ngủ là định. Sáu căn á, mà nó theo sáu trần nó bươn theo á, mà mình không bươn theo là thiền á. Tại mình thiền là sống với thực tại. Hỏi gì ta hỏi thiền là gì? Thiền là sống với cái thật mà bỏ đi cái giả đó, gọi là thiền á. Cái giả là cái vọng tưởng điên đảo đó, còn cái thiệt là cái hiện tại ngày nay nè. Cho nên á, có cái câu mà thường thường á, chiều chiều á, các vị tu sĩ ta hay đi công phu xong hả, đọc là ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng huyết mạch lần hồi khô khan. Mình á, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu để dương. Chiếc thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tới mức lo phương tu hành. Một ngày đã qua chiều xuống rồi á, chiều xuống mình thấy mặt trời lặn. Có bữa con ngồi về sau nhìn thấy mặt trời lặn. Ngày qua hết một ngày rồi. Mình còn có nhiêu? Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy đó? Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Ba vạn sáu ngàn ngày. Ba vạn là 30, một vạn là 10.000 phải không? 36.000 ngày mình có nhiêu đó là tính 100 tuổi đó nha. Mà hãy qua một ngày là mình mất hết. Một ngày ba dạng sáu ngày, qua ngày mình mất hết rồi mình còn tới ba dạng 5999 vậy đó, rồi mai với qua ngày nữa. Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, cái mạng căn này nè, rồi những cái máu huyết trong mình nè, nó từ từ nó yếu đi trên trong xương trong tủy trong đầu, nó bắt đầu làm như nó trống rỗng ở trong hết trơn à, phải không vậy? Xương thịt mình nó trống rỗng à, lâu ngày càng già thịt nó sổ xuống, tại vì mạch huyết mạch đó với lại những cái khí huyết trong mình đó, nó tiêu hao cho nên còn da vậy chứ, nó bèo giống như là cái bong bóng vậy đó, dường như cá cạn ở ao cá mà nó ở trong cái ao cạn, càng ngày nó bốc nước đó, càng khô. Khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Có ai mà gặp ai mà nói trời ơi chị ơi tôi thấy tôi vui quá không? Có người này gặp người kia hỏi sao chị khỏe không, nói trời ơi khỏe ở đâu bà, con tôi nó quậy quá rồi, cháu tôi nó bệnh quá rồi, tôi răng tôi nhức quá rồi,
điện thoại chào bác,
rồi da tôi nó nhăn quá rồi, bây giờ tay chân tôi nó nhức quá, cái gì cũng quá không à, không có cái gì mà tiếp cho nên phải tu á để giải quyết cái đường sinh tử á. Thì hôm nay á, đây một lát tôi kể cho quý vị nghe một cái phẩm, một cái chuyện, cái ông già 100 tuổi đi tu, không phải là đi tu trễ đâu, quý vị nay đi tu rất là sớm á, tu thành Phật cũng thành A-la-hán. Thì cái phẩm phương tiện hôm nay á, để nói sơ qua cái phẩm kinh Pháp Hoa mà mình tụng á, cái đạo phẩm này rất là hay ghê lắm. Cái phẩm này là phẩm cốt tỷ nhất của trong bộ kinh Pháp Hoa mà Đức Phật muốn nói á. Đức Phật nói á, cái phẩm này phẩm phương tiện, khi mà Đức Phật cái phẩm thứ nhất á là Đức Phật nhập định rồi xả định, trời phóng hào quang cho tất cả trong cái đạo tràng nó thấy khắp mười phương, là ý Phật muốn nói cái phẩm kỳ rồi á, là trong cái thể tánh thanh tịnh, trong cái Phật tánh thường hằng mà Phật đạt được đó, nó trong sáng mà nó có thể nhìn thấy hết tất cả quá khứ hiện tại vị lai, nhìn thấy hết tất cả cõi nước mà không chướng ngại, mà cái đó nó thường còn từ đời này qua đời kia. Nếu chúng ta tu mà đắc được á cái tri kiến Phật đó, cái Như Lai tánh đó, cái Phật tánh thanh tịnh đó, thì chúng ta cũng thấy hết như vậy đó. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa, thì sau khi Đức Phật phóng hào quang để cho cái pháp hội nó thấy tất cả mười phương chư Phật, phương nào cũng thấy Bồ Tát làm gì, Phật đưa nói pháp làm sao, chúng sanh nơi đó làm sao, thấy hết. Rồi Đức Phật lại thức dậy và nói nè, ta cái thì các ở trong đại chúng nó nói, ủa sao bữa nay mà Đức Phật có nguyên nhân gì mà phóng cái hào quang như vậy? Thì ngài Di Lặc mới hỏi, thì ngài thì Xá Lợi Phất á mới biết lòng nghi của chúng, cho nên mới hỏi Phật. Phật nói ta muốn nói về kinh Pháp Hoa, nhưng mà cái đạo của ta mà thấy được mà chứng được ngộ được nó rất là khó nói ra, tại vì không có thể dùng cái lời nói để nói ra được. Đức Phật nói thôi đừng thôi, chẳng nên nói nữa. Nói cái đạo của Đức Phật quá cao siêu, nói không được, tại vì cái đạo đó không có thể dùng ngôn thuyết được. Bây giờ hàng Bồ Tát có dầu cho 100.000 Bồ Tát từ cõi trời và tất cả hàng chư thiên đồ góp chung lại dùng cái trí suy nghĩ cũng ra cái đạo mà Đức Phật nhận ra nữa. Không có suy nghĩ tới cái chỗ mà Phật tánh thanh tịnh đó, tại vì cái Phật tánh thanh tịnh đó khi á mà dùng cái tâm suy nghĩ là suy nghĩ lòng, khi mình suy nghĩ lên thì cái mình khởi lên một ý niệm, mà khởi ý niệm thì không phải là đạo, cái gì có hiểu cái đó không? Mình khởi lên một cái ý nghĩ là cái đó không phải là Phật tánh, mà không khởi ý niệm gì hết mới là Phật tánh. Cho nên á, Đức Phật nói tất cả các vị Bồ Tát cùng chung suy lường cũng không có suy lường được nữa. Nhưng mà bây giờ làm sao giờ? Cái ý của Phật á là muốn cho đem cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác này dạy cho tất cả chúng sanh thành Phật thôi, chứ không phải mà nói tứ diệu đế hay 12 nhân duyên. Nhưng mà từ nhiều đời nhiều kiếp á, Đức Phật á cũng phải dùng cái phương tiện để dẫn dắt chúng sanh đi đến cái chỗ Phật thừa đó, đi đến cái chỗ mà nhận ra cái tánh giác của mình sẵn có để mà thành Phật, nghĩa là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Nhưng mà Đức Phật nó muốn mà, nhưng mà nói cái đó ra liền á thì chúng sanh nó nhận không ra, nó không hiểu mình có cái Phật tánh sao hết á. Cho nên phương tiện đây á là phương pháp, tiện là tiện lợi, phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Nó là dùng nhiều cái xảo thuật làm sao á để đưa người kia đến cái chỗ mà mình muốn đó. Cũng như con mà nó muốn, mình muốn cho nó học bác sĩ vậy, mà mình nói con à, nó mới nhỏ 5-6 tuổi, nó con à, nữa con học bác sĩ, làm bác sĩ đi, mổ nhà thương rồi nha, rồi cứu người ta bệnh hoạn, rồi ho lao ho tổn rồi con cứu nha. Nó sợ quá đâu có dám học đâu. Cho nên á mình nói chứ bây giờ con đi học lớp 3 lớp 4 đi làm tấm cộng, thấy không, làm tấm cộng cái gì mẹ thưởng, kế đó cái con làm tấm nhân, rồi kế đó cái con làm tấm hình học, cái mình cứ đưa lên từ từ, từ lớp 1 cho tới bác sĩ hồi nào nó cũng hay nữa. Rồi cuối cùng là đó, mẹ là mẹ muốn con học cái bác sĩ đó đó, học cái này nè là cái ý của mẹ, mẹ muốn đó. Cho nên hồi giờ con học lớp 7, lớp 6, lớp 5, lớp 10 rồi, làm cái đó là để cho làm cái thềm thang để lên cái đại học kia thôi. Nhưng mà cái ý mẹ, mẹ muốn con bác sĩ đó đó, nhưng mà mẹ không có nói. Thì Phật cũng vậy, Phật muốn cho mình á, chúng ta nhận ra cái Phật tánh thanh tịnh này nè, ai cũng nhận ra được cái tánh giác đó, đó để mà thành Phật. Bởi vì mục đích Đức Phật muốn cho chúng ta thoát ra khỏi cái khổ não của sinh tử luân hồi. Mà muốn thoát cái khổ não sinh tử luân hồi là phải nhận ra cái tri kiến Phật mình có đó, mới tu được. Mà muốn như vậy thì Đức Phật phải nói kinh Pháp Hoa, khai thị ngộ nhập. Nhưng mà trước khi nói kinh Pháp Hoa thì 40 chánh năm qua Đức Phật nói gì? Tứ diệu đế nè, là khổ tập diệt đạo đó. Nói 12 nhân gian này, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ hữu, sanh lão tử. Rồi nói thập thiện thì tu về cõi trời. Rồi nói năm giới để tu về cõi người. Nhưng mà nói thì nói những cái pháp kia nhỏ nhỏ chơi thôi à. Nhưng mà sự thật hôm nay muốn nói kinh Pháp Hoa này là để cho chúng sanh phải thoát khỏi cái khổ rồi. Mà muốn thoát khỏi khổ là phải nhập vô cái Phật tri kiến đó đó, sống với cái tánh giác đó đó. Thì mà sống với tánh giác thì sao? Thì không phân tích nè, không chia trẻ nè, không suy luận nè. Mà không phân tích, không chia trẻ, không suy luận á thì mới hết đau khổ, phải không quý vị? Hết đau khổ á thì mới giải thoát. Mà giải thoát á thì tự tại đó, mà hãy tự tại á thì được an lạc, phải không? Cuối cùng rồi á, khi mà sống trong được cái tánh giác đó thì mới là hết đau khổ thôi. Cho nên Đức Phật phương tiện, Đức Phật nói hồi giờ Đức Phật phương tiện nói ra là tứ diệu đế là 12 nhân duyên, rồi là những cái phương tiện thôi. Nhưng bây giờ mục đích chính là Đức Phật muốn nói về cái, để cho tất cả chúng sanh đều thấy được cái tri kiến Phật này nè, để mà tu thôi. Nghĩa là Đức Phật muốn á, hiện bày cái pháp thân ra là cái tri kiến Phật đó. Bởi Đức Phật nói mỗi chúng ta đều có cái pháp thân thanh tịnh này nè, có pháp thân thanh tịnh ở trong á. Đừng có nghĩ là cái thân của chúng ta đây á già suy yếu tới nay à, mục nát á mà coi thường. Tại vì á mình nói ở cái thân này mục nát rồi coi thường đâu có đáng gì đâu. Nhưng mà sự thật ra ở trong cái thân mục nát mà ít bữa nó mình muốn rửa ra rồi nó muốn chết á, ở trong cái thân này nó có một cái quý báu ở trong, nó có cái Phật tánh thanh tịnh nằm ở trong đó. Cho nên cô mới có cái bài thơ này, cô viết này: rút trong thân biến hoại á, lấy cái chưa từng hư. Ở trong cái thân biến hoại này nè, có cái chưa từng biến hoại ở trong á, là cái tánh giác đó. Tánh giác ai cũng có, lìa vọng được chân như. Tánh giác ai cũng có đó. Mắt mình thấy cái chuông, mình biết đây là cái chuông. Mình biết mình, con mắt mình thấy cái máy, mình biết đây là cái máy. Mắt mình thấy trái cam, mình biết đây là trái cam. Cái lỗ tai mình nghe có tiếng thì mình biết mình nghe có tiếng. Lúc người ta chuẩn bị để người ta coi, người ta chửi mình câu nào cho hay, người ta làm tin mình nghe không tiếng, thấy không? Cái người ta chửi mình thì mình nghe có tiếng, mà người ta làm tin, người ta chuẩn bị, người ta chửi tiếp mình nghe không tiếng. Cái mình ta chửi mà mình cứ không tiếng có tiếng, không tiếng có tiếng hoài à. Cho nên đâu có suy nghĩ gì đâu mà đau khổ. Cho nên mình loại cái đau khổ ra khỏi mình luôn. Rồi người ta, con mắt của mình thấy người ta quýt mình cái, cái mình nói mình thấy có hình, mình thấy có hình tướng. Cái khi người ta không quýt nữa, cái mình nói sao? Thấy không có hình tướng, vậy đó. Cứ thấy không sắc, giờ thấy có sắc. Đó, được. Rồi cái mũi của mình nó cũng vậy. Mình, cái mũi của mình nghe có mùi. Nó thúi á, mình nghe có mùi. Rồi một lát cái nó không thúi, cái mình nghe không được. Nó nghe có mùi và nghe không mùi. Đó, còn cái lưỡi của mình khi mình ăn cơm á, thì mình ăn cơm mình á, mình đang ăn cơm thì mình ăn có vị ngọt, nghe không? Còn khi mình không ăn cơm như vậy thì mình nghe làm sao? Mình nghe không có vị. Cứ như vậy à. Như đó mà tu á, thì quý vị sẽ không có khởi lên nè, phân biệt nè, phân tích nè, so đo nè, suy luận. Là mình lìa sáu căn của mình hoạt động như thường, mà mình lại lìa cái đau khổ ra ngoài, không dính vô, tất nhiên là thiền. Thấy không? Còn không có chạy theo phân tích phải quấy hơn thua là định. Không chạy theo bám vô để mà suy luận là thiền. Và không phân tích phải quấy sơ đo là định. Cho nên cầm cái đầu chổi lên, sáu căn này nó yên lặng là thiền định luôn đó quý vị. Nó hay lắm. Thiền cũng như tịnh độ, đi đến cái chỗ đó, cái chỗ mà nó không khởi một cái ý niệm gì hết, là cái chỗ đó là cái chỗ cứu cánh, mà Đức Phật gọi là tánh giác đó. Cái lỗ tai mình nghe có tiếng, thì nó nghe có tiếng là nó cái biết ha, nó biết không có tiếng. Rồi người ta chửi mình câu cái mình đang nghe có tiếng này, là cái biết có tiếng, là cái đó là tánh giác á. Thì lỗ tai mình biết được, thì con mắt cũng vậy, là lỗ mũi cũng vậy, cái miệng cũng vậy, cái thân cũng vậy. Cái thân đứng chà chà mình biết có xúc chạm, còn cái thân không chà chà thì mình biết là cái thân không xúc chạm. Cho nên hay nhất á là con mắt và lỗ tai, mình tu hai cái đó rất là hay. Hãy người ta nói mình cầu, hoặc mình đi ngang mình nghe người ta nói sầm xì mình đó, mình nghe đừng nghe có tiếng, cái mình đi qua luôn đó, mình nghe không tiếng. Chứ đừng đi ngang cái nghe người ta hai ba người ta nói sầm xì, cái ta liếc mình cái tưởng mấy ông mẹ này đừng nói xấu mình, thấy không? Bữa nay bộ mặt mình có thẹo sao vậy? Đó, không suy nghĩ gì hết á, cứ thấy có sắc thấy không sắc, cái tiếng nghe không tiếng, vậy đó hả? Mà hỏi người ta chửi mình chừng nào mình cứ nhớ mình không à? Cho nên cái đó là cái thành thì kiên cố nhất mà đuổi ra những cái phiền não. Hay lắm, hay lắm. Kế đó nữa là mình làm gì biết nấy. Mấy vị áp về áp dụng đây, mấy vị sẽ hết đau khổ liền. Tu phải hành, tu phải hành. Chứ đừng nói là ngồi nghe băng hết thầy này tới thầy khác rồi. Nhưng mà buông băng ra, nghe băng á, chỉ để khoái cái lỗ tai thôi à, sự thiệt á. Mà mình không áp dụng là không bao giờ thành hết á. Tu giống như luyện võ vậy, bên ta mới kêu là tu luyện đó. Nhưng mà mình dùng câu đó, tôi tưởng mình luyện bùa chú, cho nên bên Phật giáo mình không có dùng. Tu là phải thực tập, đó. Tu là phải thực tập. Thực tập mới đau khổ. Cứ ngày tối, sáng sáng nào quý vị cứ nghĩ đi, mở mắt lên cái mình biết mình đang mở mắt, tôi biết là tôi đang mở mắt. Cái mình nhìn thấy cái đèn, tôi biết là tôi đang thấy cái đèn. Cái mình nhìn xuống mình thấy lấy đâu dép để mang á, tôi biết là tôi đang mang dép. Mang dép để làm chi? Để đi ra xúc miệng hay đi tiểu vậy đó. Tôi biết là tôi đang đi tiểu. Cái mình ra cái mình ngồi xuống cầu tiêu, tôi biết là tôi đang ngồi xuống cầu tiêu, phải không? Rồi mình đang tiểu cái đọc cái gì? Đại tiểu tiện lợi đương nguyện chúng sanh, cô dán trong đó đó. Khi tham sân si nguyên trừ tội pháp, án ngần lỗ là gia ta ha. Cái án ngần lỗ là gia ta ha cho tới khi tiểu xong,